Giờ bài thứ 56 là Khải Hoạt. Vừa qua đây thiền sư Bảo Triệt ở núi Ma Cốc, Bồ Châu. Cái đoạn này thì phải sửa lại. Là theo hầu Mã Tổ đang đi thì sư mới hỏi, chứ không phải là đến phiên làm thi giả. Tức là thiền sư Bảo Triệt ở núi Ma Cốc, Bồ Châu, theo hầu Mã Tổ đang đi, sư hỏi thế nào là đại niết bàn. Tức là đang theo hầu Mã Tổ mà đang đi đó, thì ngài mới hỏi thế nào là đại niết bàn. Thì Tổ bảo gấp. Sư thưa gấp cái gì? Tổ bảo xem nước. Vậy thôi. Thì như vậy là sao? Thế nào là đại niết bàn? Đại niết bàn là cái chỗ mà gọi là tịch diệt, vắng lặng, không sanh không diệt, không? Thì Tổ chỉ bảo gấp thôi. Thì vậy làm sao? Sao hiểu? Cho nên đại niết bàn, không? Mà cái chỗ đó mình vừa có cái chỗ để hiểu nó là sao rồi? Là sanh rồi, là sanh diệt rồi, thì làm sao đại niết bàn? Cho nên gấp là không cho mình kịp suy nghĩ. Đã đại niết bàn thì ngay đó là nhận liền vậy thôi. Còn dừng lại suy nghĩ, vừa dừng lại suy nghĩ cái là sai rồi. Cho nên gấp, gấp vậy thôi. Thì sư mới thưa vậy chứ gấp cái gì? Thì Tổ mới bảo xem nước. Vậy là sao? Vừa mình vừa coi như là có cái chỗ đặt chân xuống á, là cái gót chân nó dính nước rồi, không? Mà xem nước là rất là coi như là phải là rất là khéo, rất là nhanh, không? Chỗ đó là không có thể mà chần chừ hay là nghĩ ngợi. Mình vừa có cái chỗ dừng lại để mà nghĩ ngợi đó là cái gót chân mình đã dính nước, dính bùn rồi. Cho nên cái đó là rất là khéo. Gấp rồi xem nước rồi. Vừa nghĩ ngợi là gót chân dính nước, dính bùn, tất nhiên là dính vào ở trong cái sanh tử, là mất trái của đại niết bàn. Cho nên chỗ đó phải là rất là nhanh bén, nhận thì liền nhận, còn không nhận thì thôi. Vừa suy nghĩ cái liền sai liền. Cho nên đại niết bàn mà mình còn có cái gọi là trầm năm nghĩ ngợi đó thì nó trái cái đại niết bàn liền. Thành ra thiền sư á không giống với các giảng sư, phải không? Nếu mà giảng sư á thì hỏi đại niết bàn á thì chắc là giải thích một hơi cũng có khi là 15 phút. Đại niết bàn á thì tiếng Phạn là Nirvana rồi, phải không? Rồi tào dịch là không sanh không diệt, hoặc là tịch diệt, vắng lặng, rồi không sanh không diệt là sao, rồi giải một hơi dọc thì làm cho ta càng nghĩ thêm nữa, thì cái đó là đại niết bàn, không biết nó bay mất mấy trăm cây số rồi. Còn đây là ngài thiền sư là chỉ thẳng cho mình sống ngay cái đại niết bàn thực sự, tức là ngay đó mà gọi là đối diện thẳng trực tiếp mà, chứ còn thông qua những cái ngôn ngữ, cái suy nghĩ thì đó là cái đặc biệt ở trong nhà thiền, nghĩa là không có thêm cho mình nhiều cái kiến giải ở trong cái đầu óc, mà mình trực tiếp mà đi thẳng vào. Đó là một đoạn. Rồi qua cái đoạn thứ hai là cái này cũng phải sửa lại, là sư đang quạt thì vị tăng mới hỏi, tức là ngài đang quạt đó, ngài đang quạt thì vị tăng mới hỏi, tánh gió thường trụ không chỗ nào chẳng khắp, vì sao hòa thượng lại quạt? Nghĩa là tánh gió là thường trụ không chỗ nào chẳng khắp, thì vì sao hòa thượng lại quạt? Quạt làm chi? Thì sư mới đáp, ông chỉ biết tánh gió thường trụ mà chẳng biết không chỗ nào chẳng khắp. Cái chỗ này là cái chỗ mà nhiều người dễ lầm ở chỗ đó. Cho nên ông tăng mới thưa, làm sao biết cái lý không chỗ nào chẳng khắp? Thì sư liền phẩy quạt. Thì tăng làm lễ, sư mới bảo ông tăng, sư tăng tức là ông tăng á, không có chỗ dùng, chấp nhận được 1000 kẻ thì có lợi ích gì? Thì đây là cái đoạn này là cái đoạn mà không khéo thì dễ lầm Tất nhiên là ngài đang quạt, quạt thì ông Tăng mới thưa, nghĩa là tánh gió là thường trụ khắp tất cả chỗ, không chỗ nào mà chẳng khắp hết. Thì như vậy vì sao thượng lại quạt? Thế là quạt chi? Thấy không? Cho nên sư mới bảo là ông chỉ biết là tánh gió thường trụ mà chẳng biết không chỗ nào chẳng khắp. Bởi vì thường là đa số khi mà nghe nói như là Phật tánh thì nó là sẵn đủ, thấy không? Phật tánh là cái thường trụ, là cái sẵn đủ nơi mọi người, trùm khắp tất cả, không ai là không có, mà không chỗ nào là thiếu hết. Thì vậy cũng không cần phải tu hành gì, cứ để cho nó tự nhiên nó phát hiện, nó sẵn có, không? Mà nó khắp tất cả, không như chỗ nào là thiếu sót hết. Thì vậy tu hành là dư rồi, cho nên rồi không cần phải tu hành gì hết, cứ để đó tự nhiên rồi nó hiện. Đó, đó là cái mà lầm, lầm biết làm sao không? Đó là những cái gọi là cái hạng mà gọi là nó xuồng ở trên lý đó. Hiểu thì nghe nói Phật tánh sẵn có, cho nên hiểu được cái lý đó là nó sẵn có hết, sẵn có, cho nên rồi mà đã sẵn có lại khắp hết tất cả chỗ nữa, không chỗ nào thiếu sót hết, thì vậy cần gì phải tu chỉ cho thêm. Cho nên rồi cứ để tự nhiên nó thì nó hiện. Thì đó là cái nói suông, nói lý suông mà không có cái thực sống. Thế nên mình nghe nói như vậy rằng biết rằng đó là thuộc về cái người gọi là nói suông đó, chưa có cái thực sống. Còn ở đây ngài chỉ cho thấy rõ nha, nghĩa là cái nghiệp khắp mà hiểu cái kiểu đó đó là lầm quá xa. Bởi vì cái Phật tánh là thường trụ khắp tất cả, nhưng mà cái người có cái công phu nó tương ứng thì mới thấy được, mới hiện được, chứ không phải nó chẳng có đó, nó thường trụ đó, khắp tất cả đó rồi để tự nhiên nó hiện. Nếu như vậy thì Phật không phải ra đời chi, thấy không? Ra đời chi là dạy cho mình phải thực hành công phu. Cho nên là biết rằng nó là chẳng có, nhưng mà phải công phu nó tương ứng, nó miên mật, kế hợp. Thì khi mà công phu tương ứng miên mật kế hợp thì bất cứ chỗ nào, bất cứ nơi nào cũng là cái chỗ phát hiện. Cho nên rồi mình đọc sử thiền thì mới thấy là các ngài nghĩa là có khi thì thấy hoa đào các ngài cũng ngộ được, các khi mà các ngài gánh nước, không gánh nước mà cái gãi đòn gánh thì cũng ngộ được. Thì vậy là chỗ nào cũng có hết là như vậy đó, chứ không phải là cứ để tự nhiên nó rồi nó hiện. Đó, thì cái đó là cái rất là lầm. Cũng như đây gió, không gió thì nó có sẵn, không nó cũng không hình tướng gì, nhưng mà phải quạt thì nó mới hiện, không tuy biết là nó có sẵn đó, nó cũng không có hình tướng gì, nhưng mà phải quạt á, phải quạt thì nó mới có hiện. Đó. Còn cũng như qua tâm mình nó cũng không có hình tướng gì, phải không? Nhưng mà động tay động chân thì nó mới có phát hiện. Thì cái này cũng vậy. Phật tánh thì nó cũng không có hình tướng gì, cũng không có cái gọi là chỗ nào mà không có, nhưng mà công phu của mình tương ứng thì mới phát hiện. Đó. Thì cái hiểu như vậy đó thì mới thực sự là cái người mà có cái chỗ thấy, có chỗ sống thực đàng hoàng. Còn không là chỉ có nói lý suông thôi. Cho nên đời cứ là nói là nó là cái sẵn có thôi, cứ để vậy tự nhiên rồi nó sẽ hiện. Thì cái đó là cái lòng. Cho nên ở đây là ông Tăng là cũng hiểu, hiểu theo kiểu đó ngài mới bảo như vậy. Nhưng mà khi mà sư tẩy quạt á thì ông Tăng liền làm lễ, làm lễ cũng như là đã thọ nhận, lãnh nhận. Sư mới bảo ông Tăng không chỗ dùng chấp nhận được 1000 kẻ có lợi ích gì. Câu đó là câu khó hiểu. Như vậy là sao? Người học thiền thì đa số là không có qua được cái câu chót này. Thường thường qua được mấy câu trên, nhưng mà câu chót không qua được. Câu đó, câu chót là câu cũng như là câu phủi dấu vết này. Nếu mà có chỗ nhận được ta thì sao? Có chỗ nhận được là cũng làm như ai rồi. Lễ, làm lễ là để gì? Làm lễ mà để lãnh nhận ha. Thành ra nếu mà làm lễ đó mà cái ông thầy á là cái người mà nó gọi là hời hợt rồi không, thì khi làm lễ như vậy rồi cái thì mình coi như là gật đầu rồi cái khen cho dữ rồi không, thì tất nhiên là khiến cho cái người đó làm sao họ sanh cái tâm sở đắc không? Mình đã ngộ được rồi không, ngộ được rồi mà thấy có chỗ ngộ được thì sao, đó là ngã tướng hiện. Chưa quên được cái chỗ được là còn thấy có một cái để cho mình được, thì đó cũng vẫn còn một lớp mê trong đó. Cho nên ở đây thiền sư lễ nhưng mà ngài không có mà khen theo chữ thế gian, coi như đây là dù cho chấp nhận được 1000 kẻ thì có lợi ích gì, đó là cái sẵn hay không thôi, không, không có gì để được hết, cũng như là ta cũng không có gì cho ông hết. Thì như mà cái người mà thật sự mà đã nhận lãnh được thì tự mình nghe như vậy là mình liền tự mình cảm nhận ngay, không có nghi ngờ gì hết. Còn nhiều khi nghe cái câu đó rồi á thì cảm thấy buồn buồn không, hoặc là hơi ngờ ngờ đó, thì như vậy là biết rằng như vậy thì đó là chưa phải thứ thiệt. Bây giờ tới qua một đoạn nữa là sư mới hỏi ông Tăng, tức là vị Tăng, từ đâu đến? Thì Tăng thưa, chẳng xét, chữ chẳng xét này thì nguyên cái chữ Hán là bất thẩm, bất thẩm, mà phải không? Mà bất thẩm thì nó là cái nghĩa nó là sao? Đây là cũng hơi lộn nè. Bất thẩm là chỉ cho cái lời mà thăm hỏi, cái lời vấn an khi mới đến. Tức nhà trong nhà đạo đó, khi mới đến gặp nhau thì gọi là bất thẩm, đó giống như cái lời chào đó, là chào mới đến, lời vấn an, đó là thỉnh an. Mình giống như mình có thể là nói là kính thăm thầy, kính thăm thầy mạnh khỏe vậy đó. Đó là cái lời thăm hỏi vấn an. Thì rồi sư lại hỏi từ đâu đến, thì ông Tăng lại trân trọng. Thì cái trân trọng này á là cái lời lại là khi mà cáo lui, tức là chào khi cáo lui, cũng giống như là kính chào thầy. Còn kia là lời thăm mà khi mới đến, gọi là bất thẩm. Thì như vậy thì sư mới bước xuống giường, nắm đứng vị Tăng lại, bảo cái ông Tăng này hỏi đến á liền đem Phật pháp đối đáp. Tức là ông Tăng này mới hỏi đến là liền đem Phật pháp đối đáp, tức là mới động cái là nói lý. Thì ông Tăng mới nói giống hệt không mắc. Thì như vậy là sao? Ở trên á hỏi từ đâu đến, thì nếu mà những cái ông Tăng mà thường thường thì chắc là thưa rằng tôi từ Hồ Nam đến chẳng hạn, hoặc là tôi ở từ Giang Nam rồi đến, Giang Tây rồi đến, tức là nói đâu cũng như mình đây, hoặc là nói ở thành phố đến, hoặc là Long An rồi đến, thấy không? Nhưng mà đây thì ngày ông Tăng này không có nói đến, mà chỉ nói bất thẩm thì cũng giống như là kính chào thầy mới đến. Rồi hỏi từ đâu đến nữa thì đáp trân trọng vậy thôi. Thì như vậy đó là sao? Để thấy rằng ông Tăng này là cũng có cái gì ở trong ngực rồi đó, không? Cho nên đáp đây là đáp thẳng ngay cái đối diện hiện tiền thôi, chứ còn không có nói là cái chỗ xứ sở theo cái thường tình. Tức là ngay đối diện đây thôi. Hỏi từ đâu đến thì đang đối diện đây thì đáp thẳng ngay chỗ này thôi. Nhưng mà sư cũng như là ngài muốn gạn lại cho nó thật chắc con Tăng này nó có chỗ mà sống thực sự hay không. Cho nên bước xuống giường, nắm đứng ông Tăng ở lại, bảo cái ông Tăng này vừa mới hỏi đến liền đem Phật pháp đối đáp, tức là mới hỏi đến là liền nói lý. Như vậy thì nếu mà cái ông Tăng này là cái hạng mà chỉ nói cái lý suông á thì bị nắm đứng mà bảo vậy thì chắc là cũng là bối rối rồi, bất ngờ mà làm cái đó là bối rối rồi, mà đã bối rối thì không phải thứ thiệt. Nhưng mà ông Tăng này thì cũng có cái chỗ sống, cho nên nó đáp là giống hệt trong mắt, đối diện còn còn nghi gì nữa, phải không? Thì sư mới buông tay ra nói: tha mạng sống cho ông, thông hơi hám cho ông, tất nhiên là cho ông một con đường sống, đó là cho ông con đường sống, được vậy là cho ông con đường sống. Tăng làm lễ cũng vậy, đây tăng làm lễ thì sư mới bảo sư muốn kéo đứng lại, thì ông tăng liền cởi áo ra đi. Thì sư mới nói: thôi đem 3 năm chúc nghỉ sánh muôn năm tùng, tức là thôi đem cái chúc mà mới có 3 năm thôi mà sánh với cái tùng cả muôn năm. Thì như vậy đó là sao? Để thấy rằng như vậy thì cái ông tăng này á, rõ ràng là có cái chỗ sống, chứ không phải là nối với xuông, cho nên là không có bị nắm đứng. Chứ nếu mà nối xuông là bị ngài nắm đứng rồi, nắm đứng không có cục cửa rồi. Tuy nhiên ở trên vượt qua được, bây giờ tới câu sau này á thì làm sao mà vượt qua nổi câu sau này. Tức là phủi áo ra đi, sư mới nói: thôi đem 3 năm chúc nghỉ sánh muôn năm tùng. Đó là thành ra thường là mấy câu sau này là mấy câu mà khó vượt qua nổi. Bởi vì sao? Nếu mà mình ra đi, không ra đi mà còn ngoái lại để mà coi có khen hay không là sao? Đi mà còn ngoái lại để coi có khen hay không là tất nhiên là chưa phải rồi. Ở đây ngài cũng là để muốn nhắn chớ nhận cái nhất thời, không đem cái chút mà 3 năm đó mới trong cái nhất thời đó, chớ nhận đó mà phải kéo thực sống thì mới có cái hiệu dụng mà đầy đủ. Đem cái chút 3 năm mà sánh với cái tùng muôn năm sao sánh nổi, phải không? Nhận cái nhất thời đó là cái lầm. Trong cái đối đáp thì hiện tại đây á, thì trong cái nhất thời thôi, cho nên là chính ở chỗ này mà nhiều vị đọc sách thiền dễ bị lầm là như vậy đó. Đọc sách thiền xong mà thấy các ngài đối đáp qua lại cái là ngộ liền, ngộ liền cái thì có khi có những cái hành động mà như ngài Lâm Tế rồi nó là dám đạp ông thầy luôn nữa, đạp ông thầy luôn nữa, thì thấy sao mà lạ. Rồi cái mình hiểu được chút cái cũng tưởng đâu như mình là cũng là xong việc, không? Xong việc rồi thì nghĩa là ăn to nói lớn, vỗ ngực rồi, hoặc là còn đi thử người này thử người kia nữa, coi như giống như mình là tổ rồi. Thì cái đó là cái rất lầm. Cái mà gọi là đối đáp trong này là cái chỉ nhất thời thôi, nhất thời là ngay trong lúc đó thôi, thì dù cho thấy được cái nữa thì cũng là thấy trong cái nhất thời thôi. Rồi còn cái sống được mà cho được liên tục với cái chỗ đó thì cái đó còn là một vấn đề khác. Ngay cái chỗ này thì mình thấy được rồi đó, rồi từ đây á cho đến hết cuộc đời của mình á, có sống được hoàn toàn liên tục như vậy hay không? Chưa chắc à, không phải dễ à. Cho nên chớ đem 3 năm chúc mà nghĩ sánh muôn năm tù, phải khéo khéo thực sống đàng hoàng thì mới có cái hiệu dụng đầy đủ. Cho nên ở đây thì như vậy để thấy rõ cái đoạn đối đáp này, thì ông tăng này cũng là ông tăng có cái chỗ sống đàng hoàng, và như vậy để cho mình được kinh nghiệm thêm. Học coi như là mình học sách thiền á là mình học phân nửa, còn một phân nửa là mình phải bổ túc của mình vào, chứ còn lấy cái đó mà cho là của mình hết á thì là nguy. Hiểu được trong sách thiền là một nửa, còn một nửa mình phải tự bổ túc cái của mình vào đó thì mới là cái người khéo học thiền là như vậy.